Thế bây giờ các anh chị và các bạn nghĩ lại xem có đúng không? Khi mình dùng những từ như thiên đàng, rồi cái ngục này gọi là luyện ngục, cái ngục kia gọi là hỏa ngục, thì những cái từ như là ngục thất đó, nó rõ ràng, nó diễn tả một không gian, một nơi chốn nào đó, phải không? Mà vì mình nghĩ nó là một nơi chốn nào đó, cho nên mình tò mò mà không biết cái nơi chốn nó ở đâu. Có người bảo là nó ở Iraq á. Nó ở Iraq mà nó ở dưới sâu lòng đất ấy. Thực sự ra chúng ta là con người, mình sống trong thế giới vật lý tự nhiên. Mình không có cách nào để diễn tả về cái thế giới siêu nhiên, ngoại trừ là dùng cái kinh nghiệm trong thế giới vật lý này để diễn tả. Và vì thế, mình diễn tả về thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục như là một nơi chốn nào đó, cho nó dễ hiểu. Nhưng thực sự, đó là một tình trạng mà linh hồn của chúng ta sau khi chết phải ở đó. Cái tình trạng, chứ không phải một nơi chốn để mà đi tìm chỗ nào trong không gian. Hay là giống ông phi hành gia nào mà Liên Xô cũ đó, ông bảo ông ấy bay bao nhiêu vòng chung quanh trái đất chả thấy Đức Chúa Trời đâu hả? Không phải là vì không có Đức Chúa Trời, mà vì cái quan niệm của mình nó sai. Thành thử ra mình hãy vượt qua thứ ngôn ngữ không gian đó để thấy nó là tình trạng của linh hồn. Thế thì khi nói về thiên đàng, trong Kinh Thánh có nhiều chỗ lắm. Ở đây tôi trích ra cho các anh chị một vài câu thôi. Mỗi năm ngày mùng 1 tháng 11 chúng ta mừng lễ gì? Lễ các thánh nam nữ. Và trong ngày lễ đó có bài đọc trích từ sách Khải Huyền, nhưng mà không phải chương 22 như ở đây, mà là chương 7. Nói đến một đoàn người mặc áo trắng, nhớ không? Đoàn người mặc áo trắng vô cùng đông đảo từ khắp các dân. Ngày lễ các thánh và hội thánh đọc cái bản văn đó để giúp cho mình suy niệm về các thánh. Và những người mặc áo trắng đó, một điều lạ lùng, cái áo thì trắng nhưng mà họ lại giặt ở trong máu của con chiên. Tức là họ phải trải qua con đường thập giá, con đường của hy sinh và từ bỏ. Họ giặt cái áo trắng trong máu của con chiên. Còn ở đây chúng ta trích dẫn cũng sách Khải Huyền, nhưng mà ở chương 22 câu 5 là ở trong phần nói về trời mới, đất mới. Thì Thánh Gioan mô tả thế này. Các anh chị khi học Kinh Thánh với tôi, cứ thỉnh thoảng tôi cứ phải nhắc lại để đừng quên. Khải Huyền là một cuốn sách vận dụng ngôn ngữ đặc biệt. Cái ngôn ngữ của hình ảnh, ngôn ngữ của màu sắc, ngôn ngữ của biểu tượng để diễn đạt chân lý đức tin. Cho nên mình đừng có bám vào những hình ảnh biểu tượng đó mà thôi, mà phải biết vượt lên trên để nắm bắt những nội dung đức tin mà tác giả muốn chia sẻ với chúng ta. Thế thì ở chương 22 câu 5, Thánh Gioan viết thế này: sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì chính Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Họ sẽ hiển trị không chỉ một thời gian, mà là đến muôn thuở muôn đời. Tôi in đậm cái từ đó vì nó liên quan đến đề tài chúng ta đang nói tới đây là thiên đàng. Thế rồi Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 13 câu 12 thì có một câu ngài viết thế này: Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương. Các anh chị bảo trời ơi, soi gương là thấy rõ, rõ hơn thật đi chứ lại sao lại lờ mờ. Nhưng mà đừng quên rằng vào cái thời của Thánh Phaolô thì làm sao? Người ta soi gương bằng cách nào? Cái gương đồng đánh bóng, chứ không phải cái gương của mình bây giờ. Cái gương của mình nó lại còn phóng to ra nữa. Để cho các chị còn lo lông mày, lông mi gì đó cho nó rõ. Thấy rõ quá ấy chứ. Nhưng mà đây là cái tấm gương đồng. Cho nên anh Phaolô mới nói là thấy lờ mờ như trong một tấm gương. Còn mai sau đó thì sẽ được mặt giáp mặt với Thiên Chúa. Thực sự Thánh Nữ Teresa Hầy Đồng Giê-xu, chúng ta cứ tưởng tượng như là Ngài thấy Chúa rõ lắm, nhưng Ngài lại chia sẻ với chúng ta là có một lúc á, mà Ngài nói là trước đây tôi thấy Chúa như qua một bức màn, còn bây giờ như thể qua một bức tường. Có nghĩa là có thấy gì đâu. Cho nên đời sống đức tin của các thánh là chịu thử thách lắm chứ. Chứ đâu phải chỉ có mình mới chịu thử thách đâu. Mình cứ nghe nói các thánh là mình tưởng là các ngài được Chúa ban nhiều ơn lắm. Nhưng mà thực sự là các ngài sống đời sống đức tin như chúng ta với biết bao nhiêu thử thách. Đấy, Thánh Phaolô nói đó, bây giờ thì ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, nhưng mai sau thì sẽ được mặt giáp mặt. Rồi Ngài nói tiếp, bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Chúng ta biết nhiều lắm, nhưng mà có cái gần mình nhất thì mình không biết, chính bản thân mình. Thế mới lạ. Giống như tôi cứ hay nói đùa đó, cái mắt chúng ta nhìn thấy nhiều sự lắm, nhưng mà cái gần mắt nhất thì không thấy. Cái lông mày của mình là mình không thấy rồi, gần mắt nhất thì không thấy. Muốn thấy thì phải có tấm gương. Chúa cũng ban cho đời sống tinh thần của con người có một tấm gương, đó là khả năng phản tỉnh. Tôi không chỉ nhìn sự vật bên ngoài, nhưng tôi nhìn tôi. Cái khả năng phản tỉnh, nhìn chính bản thân mình. Còn Thánh Phaolô đó thì nhiều lần Ngài diễn tả thiên đàng, đó là ở với Chúa, ở cùng Chúa mãi mãi. Thế dựa trên Mạc Khải Kinh Thánh, Hội Thánh nói với chúng ta về thiên đàng làm sao? Thiên đàng là mục đích tối hậu và sự hoàn thành các nguyện vọng sâu xa nhất của con người. Bây giờ các anh chị, nhất là các bạn trẻ, thử nhìn lại khát vọng, ước vọng, nguyện vọng của mình xem sao. Mình khao khát, mình mong ước một điều gì đó, và mình nghĩ rằng một ngày nào đó mà tôi đạt được đến đó là thôi coi như lên thiên đàng rồi, hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng đến khi mình đạt được thì có thực sự là hạnh phúc tuyệt đối không? Không có đâu. Rồi chúng ta sẽ lại khao khát tiếp và mong chờ tiếp. Kinh nghiệm bản thân của tôi khi còn nhỏ, nhìn thấy các anh lớn đi thi, tôi cứ nghĩ là trời ơi, mai mốt mình mà đi thi tú tài mà đậu một cái sướng lắm. Rồi đến khi mình lớn lên mình cũng đi thi tú tài vậy. Rồi đi xem, hồi đó gọi là kéo bảng, thấy tên mình mà đậu cao đàng hoàng chứ, sướng thật. Nhưng mà đúng có 5 phút đó. Rồi ham học đó thì nghĩ là tú tài thì đến lúc mà đậu cử nhân thì chắc là sung sướng lắm. Rồi lúc có cử nhân thì bảo nghĩ thì chắc có bằng tiến sĩ thì thích lắm. Tất cả nó đều đã đến và nó cũng chỉ có 5 phút thôi. Lúc chúng ta nghèo thì không chừng mình mơ bảo giá trong tay tôi mà có 1 tỷ thì quá đủ rồi. Nhưng mà các anh chị cứ yên chí đi, khi có 1 tỷ vẫn chưa đủ đâu. Sẽ xin Chúa cho 1,5 tỷ. Có nghĩa làm sao? Có nghĩa là tâm hồn của chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng cho vô biên. Và vì thế không có gì trong cuộc đời hữu hạn này có thể lấp đầy những khát vọng và chờ mong của chúng ta. Không có gì và không có ai. Và đấy là lý do mà Augustino kinh nghiệm về thành công ngoài đời có, kinh nghiệm về xác thịt có, mà cuối cùng thưa với Chúa: lạy Chúa, Chúa dựng nên con là cho Chúa. Và vì thế tâm hồn con cứ băn khoăn, cứ khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Chúng ta được dựng nên để cho vô biên chứ không phải cho hữu hạn. Và vì thế không có gì ở trong cái cõi hữu hạn này nó thỏa mãn được. Nó thỏa mãn chóng qua thôi. Cho nên thiên đàng là mục đích tối hậu và là nơi hoàn thành một cách vĩnh viễn những nguyện vọng sâu xa nhất của lòng người, là tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh cửu. Thế Kinh Thánh thì không đưa ra định nghĩa thiên đàng là thế này, thiên đàng là thế kia. Nhưng Kinh Thánh vận dụng nhiều hình ảnh để diễn tả về thiên đàng, ở nơi chốn đầy ánh sáng, là sự sống trọn vẹn, là sự bình an. Chúng ta cứ nhìn thấy trên nấm mồ của người Công giáo có hàng chữ R-I-P, phải không? Là cái gì? An nghỉ trong an bình. Bình an, an bình. Tôi mới đi làm lễ thêm sức ở bên giáo xứ Bình An. Tôi nghe cha nào đó nói với tôi và giáo dân ở bên này đó, lễ xong mà bảo là lễ xong chúc anh chị em về bình an. Thì người ta lo lắm. Bởi vì nó có cái nghĩa địa bình an. Thế hôm ấy tôi nghe ông cha phó ở đấy, ông ấy kết thúc thì ông ấy nói là lễ xong chúc anh chị em về bằng an. Chứ không phải bình an. Bằng an hay là ngoài Bắc còn đọc là bằng yên nữa cơ. Thì Kinh Thánh dùng những hình ảnh, và một trong hình ảnh mà đọc Phúc Âm mình thấy nhiều lắm đó là tiệc cưới. Nước trời giống như ông vua kia mở tiệc cưới cho con đó. Rồi Chúa Giê-xu thì nói đến nhà cha: thầy đi trước là để dọn chỗ cho anh em. Và khi thầy đã dọn chỗ cho anh em thì thầy sẽ đưa anh em đến với thầy. Rồi thành Jerusalem thiên quốc. Ấy, tất cả là những hình ảnh để diễn tả về thiên đàng. Còn Thánh Phaolô thì tập trung vào Đức Kitô, sống trên thiên đàng có nghĩa là ở với Đức Kitô. Ngài say mê Đức Kitô đến độ Ngài nói là tôi coi mọi sự là thua lỗ bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Chúa của tôi và được thuộc về Người. Sống trên thiên đàng là ở với Đức Kitô. Còn các nhà thần học thì dùng một thứ ngôn ngữ có vẻ nó cao đạo và hơi khó hiểu, gọi là sự hưởng kiến vĩnh phúc. Hưởng kiến có nghĩa là chúng ta chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vinh quang của Ngài. Tất cả những từ ngữ đó đều diễn tả về thiên đàng.